This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ Giúp Trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Thưa quý vị, đó là giọng nói của nghệ sĩ ca sĩ Phương Thảo đại diện cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ vừa gửi đến cho chúng ta trong cái phần mở đầu. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hòa Tính không liên lạc được với lại Phương Thảo, cho nên đại diện cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ chúng tôi có sự hiện diện của nhạc sĩ Khả, cũng như là đặc biệt là ngày hôm nay trong phòng ghi âm của Sài Gòn Dallas 1600 AM có một sứ ngôn viên mới, đó là Ngọc Thủy. Ngọc Thủy ơi, Ngọc Thủy gửi lời chào đến quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình, cũng như là chào nha sĩ Khả của nhóm Trẻ Giúp Trẻ với chương trình Y học và đời sống đi nha Ngọc Thủy.
Dạ vâng, Ngọc Thủy xin chào các quý khán giả, cũng như là chào nha sĩ Khả. Hôm nay nha sĩ Khả có khỏe không?
Dạ thưa thưa chị Ngọc Thủy và thưa Nội Tính, hôm nay đây là nha sĩ Nam Hồ, vì anh Khả hôm nay bệnh cho nên không có đến với chương trình chúng ta được. Nhưng mà Nam Hồ hôm nay sẽ nói về có hai vấn đề rất là quan trọng. Trước hết Nam Hồ xin chào anh Hoàng Tính và chào chị Ngọc Thủy ạ.
Dạ chào nha sĩ Nam Hồ.
Nha sĩ Nam Hồ đừng gung nghe. đừng gung là điều thứ nhất. Còn cái điều thứ nhì, Hoàng Tính muốn hỏi nha sĩ Nam Hồ, bây giờ đừng lại xuống, hình như có một vị tên là chị Dung, có phải trong chương trình không thưa anh?
Chắc không, chắc là một vị thính giả gọi vào để hỏi câu hỏi đó anh.
Rồi bây giờ ra đừng rung, nói chuyện đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Y học và đời sống, và chắc có lẽ là chúng tôi cũng sẽ đề cập nhiều đến cái vấn đề răng miệng, bởi vì cái chuyên môn của nha sĩ Khả đó là, hãy mà nói nha sĩ là Anna biết là về răng rồi đó.
Dạ vâng, vậy hôm nay nha sĩ Nam Hồ sẽ gửi đến chúng ta những lời khuyên gì về răng miệng về nha sĩ?
Khuyên đầu tiên đi.
Thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tính và thưa chị Ngọc Thủy, cái việc răng miệng đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải giữ răng chúng ta rất là sạch. Thì khi mà răng miệng chúng ta sạch thì chúng ta sẽ không bị sâu răng, sẽ không bị viêm nướu răng. Thì nếu như chúng ta không bị sâu răng và không bị viêm nha chu thì chúng ta sẽ không mất răng và không phải bị những cái sự đau đớn từ sâu răng gây ra, thưa chị.
Cái đó là cái cách giữ răng đúng không thưa nha sĩ?
Dạ đúng. Thì nhiều khi chúng ta, con em chúng ta sinh ra và có những cái bệnh về răng, giống như răng mọc không đều, hay là những cái răng mà những cái chất răng nó không có đủ cứng, cho nên thường bị sâu dễ hơn. Nhưng mà cái cách mà chúng ta ngừa những cái bệnh trong miệng hay răng của chúng ta là giữ gìn răng miệng chúng ta thật là sạch. Và cách dễ nhất đó là đánh răng mỗi ngày 2 lần và floss răng mỗi ngày 1 lần, và cũng nên đi nha sĩ 6 tháng để clean răng cho sạch.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ Giúp Trẻ phụ trách, và ngày hôm nay nha sĩ Khả phụ trách để nói về răng.
Thưa anh Hoàng Tính, hồi nãy giờ anh cứ giới thiệu nha sĩ Khả nhưng nha sĩ Khả không có trong chương trình ạ.
Nam Hồ, nha sĩ Nam Hồ.
Dạ.
Lộn.
Chắc là tuần trước nha sĩ Khả lên cho nên anh còn nhớ anh Khả.
Dạ vâng. Nha sĩ Nam Hồ ý lộn. Nha sĩ Nam Hồ phụ trách trong ngày hôm nay thưa quý vị. Và một cái câu hỏi tiếp theo Hòa Tính muốn hỏi, nãy giờ thấy Ngọc Thủy giơ tay rồi nhưng mà thôi đợi xíu nha Ngọc Thủy. Bây giờ câu hỏi của Hòa Tính như vậy thì từ nào giờ thì nha sĩ Nam Hồ có thấy có ai là chưa bao giờ mà có bị bệnh răng hoặc là răng của họ rất tốt không thưa nha sĩ?
Có thưa anh, rất là nhiều, và đa số những bệnh nhân đó họ thường đi nha sĩ để khám đều đặn, và cũng như khi Nam Hồ hỏi một ngày đánh răng bao nhiêu lần và có floss răng hay không thì những bệnh nhân đó thường nói ngày đánh răng 2 lần và thường floss một ngày 1 lần hay ít nhất là một tuần mấy lần. Thì những bệnh nhân đó thường không có bị sâu răng hay là bị những cái bệnh nhiễm trùng và mà phải cần lấy gân máu hay là bọc răng. và những bệnh nhân mà thường ít đi nha sĩ hay là không đánh răng đều đặn thì những bệnh nhân đó có cơ hội cao hơn trong bệnh sâu răng và bệnh viêm nha chú thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Dạ vâng.
Dạ vâng, nha sĩ Nam Hồ cho Ngọc Thủy hỏi rằng là khi mà mình đánh răng đó, cái kem đánh răng nào có những cái chất nào tốt cho cái răng mình chắc và khỏe và trắng hơn không nha sĩ Nam Hồ?
Dạ, thưa chị, thì ở nước Mỹ chúng ta rất là may mắn có những công ty làm kem đánh răng rất là tốt. Và khi mà chúng ta đánh răng, dùng những cái kem đánh răng giống như là Colgate hay là Crest, thì hai cái đó là hai công ty lớn nhất trên thế giới làm về kem đánh răng cũng như bằng chải đánh răng. Thì trong những cái kem đánh răng mà chúng ta thường dùng thì đã có chất trừ sâu răng, chất làm cho răng của chúng ta trắng hơn và cũng như chất để làm miệng của chúng ta thơm hơn. Cho nên chúng ta chỉ cần đánh một loại kem đánh răng thôi là nó rất là hiệu quả.
Cảm ơn nha sĩ Nam Hồ. Và quay trở lại Hoàng Tính, tức là ngày hôm nay Ngọc Thủy và Hoàng Tính cũng sẽ quần tức là đặt câu hỏi nhiều với lại nha sĩ Nam Hồ. Nhưng mà nếu mà quý vị nào có những liên quan thắc mắc thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề răng miệng của chính quý vị hay hoặc là người thân của quý vị, nhất là các bé thiếu nhi chẳng hạn. Trong tất cả những cái vấn đề về răng thì chắc chắn là trong cái ngành chuyên môn của nha sĩ thì nha sĩ sẽ giải thích cho quý vị. Một câu hỏi tiếp theo là ngoài cái vấn đề kem đánh răng thì như chúng ta cũng đã biết, ngày xưa ông bà xa xưa của chúng ta thường thường họ không có xài kem đánh răng, có thể họ là xài vôi, xài muối hay hoặc là xài những cái vỏ cao. Thì với những cái vật liệu mà đơn sơ như vậy, nó có, nếu mà bây giờ chúng ta sử dụng, nó có ảnh hưởng nhiều đến cái răng hay không ạ?
Dạ thưa anh và thưa tất cả quý vị, cái vấn đề quan trọng nhất khi chúng ta đánh răng là khi bất cứ chúng ta khi chúng ta dùng kem đánh răng hay là bằng chải đánh răng hay là cái cao mà ông bà của chúng ta hồi xưa dùng, cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta làm cái răng của chúng ta sạch. Mà khi cái răng của chúng ta sạch thì những cái vi khuẩn hay là cái chất đường nó không có bám dùng quanh răng của chúng ta để gây ra những cái lỗ sâu răng. Và thưa anh thì ông bà chúng ta hồi xưa thì cũng không có ăn kẹo và uống nước ngọt nhiều giống như chúng ta, nhất là trẻ em ở bên nước Mỹ này. Cho nên đó là một cái vấn đề lớn mà giúp quý vị đó không có bị sâu răng nhiều bằng những bệnh nhân sau này thưa anh.
Đúng rồi, hồi xưa rồi đâu có kẹo sinh gươm, đâu có nước ngọt đâu để mà tôi uống mà bị hư gan phải không? Nam Hồ.
Dạ, đúng. Thường thì khi mà chúng ta ăn kẹo thì cái chất ngọt ở trong kẹo mà chúng ta không có đánh hoặc là súc miệng sạch thì những cái chất đó nó hóa thành chất axit, mà chất axit thì nó làm cho răng của chúng ta yếu đi. Thì qua ngày thì nó sẽ thành một cái lỗ sâu. Thì khi chúng ta đánh răng, quan trọng nhất là đánh cho sạch, và những cái yếu tố trong răng giống như là để làm răng trắng và thơm miệng, cái đó nó không có quan trọng để giữ gìn răng của chúng ta chắc, nhưng mà nó chỉ làm răng của chúng ta đẹp và miệng thơm hơn thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là giữ gìn răng cho sạch.
Dạ vâng. Quý vị đang đến với chương trình Y học và đời sống với cái số điện thoại 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để tham gia trong chương trình này nhé, thưa quý vị.
Ngọc Thủy. Dạ vâng.
Thưa anh Hoàng Tính và thưa chị Ngọc Thủy, hôm nay Nam Hồ muốn nói thêm về cái vấn đề cách để các em học sinh vào trường y khoa, nha khoa và dược khoa để các em có cơ hội cao hơn để vào những cái ngành đó. Như lời yêu cầu của anh Hoàng Tính trong cái show trước là anh muốn em nói thêm về cái vấn đề đó, bởi vì khi em ra ngoài thì cái câu hỏi mà quý vị hỏi em nhiều nhất vẫn là về việc học hành cho những em.
Nha sĩ Nam Hồ ơi,
bây giờ trên đường dây đi. Đó mình
có nhiều
một vị
gọi vô quá
đã gọi vô.
Ok anh.
Dạ Ngọc Thủy xin mời vị thính giả đầu tiên. Hello, chị có nghe rõ không?
Hello, quý vị đang đến với cái chương trình là hỏi đáp với nhà sĩ Nạp Hồ của chương trình Y học và đời sống. Mời quý vị lên tiếng ạ. Xin được mời lên tiếng ạ. Rồi, hai vị này không có phải không? Hai vị này không có, hai vị này có không ạ? Hello.
Hello, dạ có rồi.
Dạ
vâng,
dạ vâng. Dạ vâng, xin được mời chị.
Dạ chào bác sĩ Thi Tình Hồ.
Nhà sĩ Nam Hồ có nghe rõ không ạ?
Dạ, dạ có thưa anh.
Dạ vâng, xin mời chị. Chị đặt câu hỏi và chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Mai ạ.
Dạ, chào chị Mai.
Em có, dạ, em có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ Thi Tình Hồ là lúc mà em tẩy răng ấy, cái em để răng tẩy cái răng nó bị đau quá, không biết là hiện tượng nó là răng mình bị hư hay là có hiện tượng gì ạ?
Nha sĩ nghe không nha sĩ?
Dạ 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 nghe thưa anh. Thưa chị, khi mà chị tẩy răng mà răng nó bị sốn hay là bị kiêng thì kiêng răng thì chị nên tẩy ít lại, thử mà tẩy 15 phút, và khi mà răng, khi mà chị tẩy 15 phút mà răng không có bị kiêng thì tăng nó lên 30 phút. 30 phút thì mà không bị kiêng thì tăng lên 45 phút, lên 1 tiếng, tiếng rưỡi. Nhưng mà thường thường bệnh nhân mà tẩy trên 1 tiếng thường thường hơi bị kiêng răng. Mà sau khi kiêng răng nếu chị ngưng 2 ngày thì nó sẽ hết kiêng răng thôi chị.
Mời
dạ,
chị.
Cảm ơn.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn chị đã tham gia.
Còn thêm một câu hỏi nữa.
Xin được mời chị.
Nếu mà mình tẩy răng mà mỗi tuần mình tẩy thì có ảnh hưởng gì đến răng
mà? Thưa chị, tẩy răng không có hại đến răng. Chị có thể tẩy một tuần một lần hoặc một tuần hai lần, và tẩy bao lâu cũng được. Tại vì cái chất đó nó thuộc vào răng và nó chỉ đổi màu răng thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì thôi chị. Nhiều bệnh nhân tẩy răng và thấy kiêng răng cho nên nghĩ cái chất tẩy răng có thể ảnh hưởng đến răng, nhưng thật sự nó không có ảnh hưởng gì thôi chị. Nếu như có nhiều bệnh nhân tẩy trên tới 2 tiếng không bị kiêng răng, còn nhiều bệnh nhân tẩy chỉ có nửa tiếng thôi là bị kiêng răng rồi. Cho nên tùy theo răng của bệnh nhân, cho nên Nam Hồ khuyên là nên tẩy thử 15 phút, mà nếu không kiêng thì cứ tăng lên dần dần thôi chị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Chị còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, không rồi.
Rồi, cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Dạ, vâng. Chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, hello.
Dạ, vâng, xin mời. Xin chào biết tên ạ.
Dạ, em tên Tiên ạ. Xin chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Tên Nam ạ.
Xin chào chị.
Dạ, em có câu hỏi là em cũng mới từ Việt Nam qua hả?
Dạ, vâng. Xin chị vặn nhỏ cái radio lại nha, thưa chị.
Dạ nghe rõ chưa ạ?
Chị tắt hẳn cái radio hay hoặc là chị đi ra xa đó thưa chị?
Dạ. Dạ rồi ạ.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, là giống như em đi bác sĩ ở Việt Nam cũng nhiều lắm, nhưng mà chẳng bác sĩ nào khuyên là phải nhổ 4 cái răng cắm của mình, Việt Nam mình gọi là răng khôn đấy ạ. Mà bác sĩ bên này thì ai cũng khuyên là nên nhổ. Mà hôm bữa em đi em chưa dám nhổ liền, giờ em đang thắc mắc hỏi là Dr. Nam có nên nhổ không ạ? Và nhổ thì có lợi không ạ?
Dạ thưa chị, thì thường thì những cái răng khôn ở sau miệng chúng ta, thường thì chúng ta có 4 cái, nhiều bệnh nhân có 3 cái, nhiều người có 2 cái, nhiều người có 1 cái, còn nhiều người may mắn không có cái nào. Nhưng mà những cái răng khôn đó thường thường nó rất là xa, và thường thường cái hàm của chúng ta không có đủ chỗ trống để những cái răng đó nó mọc thẳng lên. Cho nên khi mà nó mọc xéo hay là nó mọc không được thì nó gây ra sự đau đớn, hay là nó mọc lên một nửa rồi bị cắn vì những cái răng trước. Thì khi mà chúng ta ăn thì nó sẽ mắc vào, đồ ăn sẽ mắc vào, và qua ngày thì nó sẽ bị sâu, hay là nó làm cho cái nướu răng vòng quanh những cái răng khôn đó bị viêm. và nhiều khi nó cũng gây đến việc nhiễm trùng. Cho nên những nhiều nha sĩ bên này khuyên nhủ, nhưng mà cũng tùy theo. Cho nên những nha sĩ thường chụp phim và thấy nếu như những cái răng đó có đủ chỗ để mọc ra và bệnh nhân không có bị viêm nha chu hay là hàm miệng sạch thì có thể không cần nhổ. Nhưng mà đa số những cái răng đó nó sâu, nó quá sâu ở sau miệng chúng ta và làm cho chúng ta khó giữ nó sạch. Và thường là những cái răng đó bị sâu, cho nên nha sĩ bên này thường khuyên là nhổ, bởi vì nếu như không nó có thể ảnh hưởng những cái răng bên cạnh hay là nó có thể gây ra những cái bệnh giống như viêm nha chu hay là mất xương và có thể ảnh hưởng những cái răng trước. Cho nên tùy theo trường hợp thưa chị, và đa số là nha sĩ khuyên nhổ và thường thì nha sĩ khuyên nhổ lúc bệnh nhân từ còn nhỏ, từ 18 tới 25 tuổi, bởi vì nếu chúng ta nhổ những cái răng đó lúc còn bệnh nhân còn trẻ thì cái xương nó còn mềm và và nó sẽ lành nhanh hơn. Và những người lớn thì cái sự lành cái chỗ nhổ thì nó sẽ lâu hơn và xương cũng cứng hơn, cho nên cũng sẽ khó nhổ hơn. Cho nên trong những bệnh nhân lớn tuổi những cái răng đó có chỗ mọc ra thường thì nha sĩ không khuyên nhổ, nhưng mà những bệnh nhân trẻ thì nha sĩ thường khuyên nhổ thôi chị.
Dạ vâng, nha sĩ Nam Hồi đã hết giờ rồi và cảm ơn nha sĩ đã đến với chương trình Y học và đời sống của Chủ nhật ngày hôm nay.
Nha sĩ có thể gửi lời chào được không thưa nha sĩ?
Dạ thưa anh Hoàng Tính và thưa chị Ngọc Thủy, hồi trước hết xin kính cảm ơn anh chị và cũng như đài 1600 đã cho Nam Hồ cơ hội để nói về những cái bên ngành y và nha khoa. Trước hết Nam Hồ xin có một cái thông báo là nhóm Trẻ Giúp Trẻ năm nay sẽ tổ chức chương trình Thắp Sáng Tình Thương lần thứ 10, là 10 năm kỷ niệm của nhóm từ thiện Trẻ Giúp Trẻ tại Asia Times Square ở Grand Prairie vào tháng 8 ngày 16 từ 6:30 chiều. Thưa quý vị, ở Asia Times Square tháng 8 ngày 16, 6:30 chiều. Và nếu như quý vị đồng hương ở vùng Dallas Fort Worth mà có con em muốn tham gia vào chương trình đại nhạc hội Thắp Sáng Tình Thương năm nay với nhóm Trẻ Giúp Trẻ, hay là muốn làm từ thiện chung với nhóm Trẻ Giúp Trẻ, xin quý vị hãy gọi cho nhóm với chị Phương Thảo là số điện thoại là 817-881-2524, 817-881-2524, hay là quý vị có thể gọi cho Nam Hồ là 817-501-8060, 501-8060. Và cũng như nếu quý vị mạnh thường quân nào muốn bảo trợ cho chương trình hay là muốn đóng góp cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ, quý vị cũng có thể gọi chị Phương Thảo hay là Nam Hồ.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ. Chúc nhà sĩ một ngày vui nhé.
Dạ, xin cảm ơn anh.